Sách Tobia chương 3.
Bấy giờ lòng tôi tràn ngập ưu phiền, tôi rên la kêu khóc và bắt đầu thở than cầu nguyện. Lạy Chúa, Ngài là đấng công chính, mọi việc Ngài làm đều chính trực, tất cả đường lối Ngài đều là từ bi và chân thật. Chính Ngài xét xử thế gian. Và giờ đây lạy Chúa, xin Ngài nhớ đến con, xin đoái nhìn và chớ phạt con vì những tội con đã phạm và những điều ngu muội của con cũng như của cha ông con. Các Ngài đã đắc tội trước thánh nhan và bất tuân mệnh lệnh của Ngài. Ngài đã để chúng con bị cướp phá, phải tù đầy và chết chóc, nên trò cười, đề tài châm biếm và bia nhục mạ cho mọi dân tộc. Nơi chúng con đã bị Ngài phân tán. Vâng, các phán quyết của Ngài thì nhiều và chân thật. Ngài đối xử như thế với con vì tội lỗi con, bởi chúng con đã không thi hành mệnh lệnh Ngài và đã chẳng sống theo chân lý trước nhan Ngài. Và nay xin Ngài đối xử với con theo sở thích của Ngài. Xin truyền rút sinh khí ra khỏi con, để con biến khỏi mặt đất và trở thành bụi đất. Quả thật, đối với con, chết còn hơn sống, vì con đang nghe những lời nhục mạ dối gian khiến con phải buồn phiền quá đỗi. Lạy Chúa, xin truyền lệnh cho con được giải thoát khỏi số kiếp gian khổ này. Xin để con ra đi vào cõi đời đời. Lạy Chúa, xin đừng ngoảnh mặt không nhìn con. Quả thật, đối với con thà chết còn hơn là suốt đời phải nhìn thấy bao nhiêu gian khổ và phải nghe những lời nhục mạ. Cũng trong ngày hôm ấy, ở Ecbatan xứ Medi, cô Sara, con gái ông Raguen, đã nghe một trong những người tớ gái của cha cô nói lời nhục mạ. Số là cô đã được gả cho 7 người chồng, nhưng trước khi ăn ở với cô, người nào cũng bị ác quỷ Asmodayo giết chết. Người tớ gái nói, chính cô là kẻ sát phu. Coi đó, cô đã có 7 đời chồng mà chẳng được mang tên ông nào. Tại sao chỉ vì mấy người chồng của cô đã chết mà cô lại đánh đập chúng tôi? Thôi, đi với mấy ông ấy cho rồi, và đừng bao giờ chúng tôi thấy cô có con cái gì hết. Vậy ngày hôm ấy lòng cô Sara ưu phiền và cô kêu khóc. Rồi lên lầu trên ở nhà cha cô định thắt cổ tự tử. Nhưng nghĩ lại cô tự nhủ, sẽ không bao giờ người ta nhục mạ được cha tôi và nói với người, ông chỉ có một cô con gái yêu quý, thế mà vì bạc phận cô đã thắt cổ tự tử. Như vậy tôi sẽ làm cho tuổi già của cha tôi phải buồn phiền đi xuống âm phủ. Nên tốt hơn là tôi đừng thắt cổ tự tử, mà phải cầu xin Chúa cho tôi chết đi, để đời tôi không còn phải nghe những lời nhục mạ nữa. Ngay lúc ấy, cô giang hai tay về phía cửa sổ cầu nguyện. Ngay lúc đó, lời cầu xin của hai người là Tobit và Sara đã được đoái nghe trước nhan vinh hiển của Thiên Chúa. Và thiên sứ Raphael được sai đến chữa lành cho cả hai.
Vấn đề người chết sống lại. Marco chương 12, từ câu 18 đến câu 27.
Có những người thuộc nhóm Sa Đốc đến gặp Đức Giêsu. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Họ hỏi người, thưa thầy, ông Mô-xê có viết cho chúng ta rằng, nếu anh hay em của người nào chết đi, để lại vợ mà không để lại con, thì người ấy phải lấy nàng để sinh con nối dòng cho anh hay em mình. Vậy, có 7 anh em trai, người thứ nhất lấy vợ nhưng chết đi mà không để lại một đứa con nối dòng. Người thứ hai lấy bà đó rồi cũng chết mà không để lại một đứa con nối dòng. Người thứ ba cũng vậy. Cả 7 người đều không để lại một đứa con nối dòng. Sau cùng, người đàn bà cũng chết. Trong ngày sống lại, khi họ sống lại, bà ấy sẽ là vợ của ai trong số họ, vì bảy người đó đã lấy bà làm vợ. Đức Giê-xu nói, chẳng phải vì không biết kinh thánh và quyền năng Thiên Chúa mà các ông lầm sao? Quả vậy, khi người ta từ cõi chết sống lại, thì chẳng còn lấy vợ lấy chồng, nhưng sẽ giống như các thiên thần trên trời. Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy, các ông đã không đọc trong sách Mô-xê đoạn nói về bụi gai sao? Thiên Chúa phán với các ông thế nào? Người phán, ta là Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac và Thiên Chúa của Jacob. Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là của kẻ sống. Các ông lầm to.
Khi được Quý Lộ hỏi về sự chết, Đức Khổng Tử đã trả lời: vì tri sinh, yên tri tử. Sự sống còn chưa biết, sao biết được sự chết? Nhưng chuyện đời sau vẫn là thao thức muôn thuở của con người. Con người muốn biết sau cái chết, mình sẽ đi về đâu? Đi mà không rõ đích đến thì sẽ đi lông bông vô định. Tiếc là có người đã tin rằng chẳng có gì sau cái chết. Nhóm Sa Đốc cũng thuộc hạng người trên. Họ là những tư tế do Thái giáo bảo thủ, không chấp nhận các ý tưởng mới như chuyện người chết sống lại hay sự hiện hữu của các thiên thần. Trong Kinh Thánh, họ chỉ dựa vào Ngũ Thư, trong đó có sách Đệ Nhị Luật. Sách này có nói đến chuyện một người trong họ hàng gần phải lấy bà vợ quá không con của anh em mình để có người nối dõi. Nhóm Sa Đốc đã đưa ra một trường hợp hãn hữu và buồn cười để cho thấy chuyện sống lại là vô lý, và Mô-xê cũng chẳng tin chuyện đó. Khi sống lại, bà ấy sẽ làm vợ của ai? Vì cả bảy người đều đã lấy bà làm vợ. Đức Giê-xu đã nặng lời chê các tư tế trong nhóm này. Họ đã hiểu cuộc sống đời sau như một thứ kéo dài cuộc sống hiện tại. Nơi đó, người ta vẫn cưới vợ, lấy chồng, vẫn sinh con, đẻ cái. Đức Giê-xu cho thấy một bộ mặt khác hẳn của đời sau. Người được sống lại là người bước vào cuộc sống hoàn toàn mới. Họ sống như các thiên thần trên trời, nghĩa là sống trọn vẹn cho việc phụng sự Thiên Chúa. Với một thân xác đã được biến đổi, nên giống thân xác đấng phục sinh. Nhưng đừng hiểu thiên đàng là nơi mất đi sự ấm áp của tình người. Hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng. Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Để thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. Tình yêu với thầy Giê-xu và những mối dây thân ái giữa người với người chẳng có gì bị phá vỡ, nhưng trở nên hoàn hảo, vững bền. Người ta sẽ không cưới hỏi hay sinh con, nhưng tình nghĩa vợ chồng được nâng lên một bình diện mới. Đức Giê-xu trưng dẫn sách xuất hành để minh chứng có sự sống lại. Thiên Chúa nhận mình là Thiên Chúa của các tổ phụ Israel, mà người Do Thái tin là Ngài không gắn mình với các anh hùng đã chết. Vậy Abraham, Isaac và Jacob phải là những người đang sống, nghĩa là những người đã chết và đã được phục sinh. Chúng ta tuyên xưng có sự sống đời sau qua kinh Tin Kính, nhưng sống niềm tin ấy giữa thế giới vật chất và vô tín là điều không dễ. Chỉ xin cho vất vả lo toan đời này không làm ta quên đời sau. Lạy Chúa Giê-xu, giàu sang, danh vọng, khoái lạc là những điều hấp dẫn chúng con. Chúng trói buộc chúng con và không cho chúng con tự do ngước lên cao để sống cho những giá trị tốt đẹp hơn. Xin giải phóng chúng con khỏi sự mê hoặc của kho tàng dưới đất, nhờ cảm nghiệm được phần nào sự phong phú của kho tàng trên trời. Ước gì chúng con mau mắn và vui tươi, bán tất cả những gì chúng con có để mua được viên ngọc quý là nước trời. Và ước gì chúng con không bao giờ quay lưng trước những lời mời gọi của Chúa, không bao giờ ngoảnh mặt để tránh cái nhìn yêu thương Chúa dành cho từng người trong chúng con. Amen.